Chương 33. Công chúa dây leo buồn phiền, mèo gấu buồn phiền và tí hon khi biết chuyện cũng rất buồn phiền. Nó chẳng biết làm gì để giúp con mèo, đúng ra là giúp bản thân nó và cộng đồng chuột. Mèo gấu bị tống đi, sẽ có một con mèo hung dữ khác được đưa về, hoặc là những chiếc bẫy sắt với vô số lưỡi dao sắc nhọn. Tí hon có thể khuyên lũ chuột đừng mò vào lâu đài cắn xé các loại bao bì, đục khoé các loại hạt, nhưng nó không thể bảo chuột đừng kêu mỗi đêm, cũng như bảo mặt trời đừng mọc mỗi ngày. Để khỏa lấp nỗi buồn, tí hon suốt ngày lôi bút chì ra vẽ. Nó vẽ chuột, nó chán vẽ ông chuột, bà chuột, nó vẽ nàng chuột lang, bức nào cũng chuột lang, nàng chuột lang trèo, nàng chuột lang đi, nàng chuột lang chạy, nàng chuột lang ngủ. Rồi nó vẽ nó đang nằm ngủ trên một bãi cỏ xanh dưới bóng cây bạc hà miêu. Và giống như mọi con chuột đang ngủ khác, nó nằm mơ. Nó thể hiện giấc mơ bằng cách vẽ những vòng tròn từ nhỏ đến to. Những vòng tròn đó bay ra từ đầu nó, như thể nó đang thổi bong bóng bằng tai. Ở vòng tròn lớn nhất, nàng Út Hoa đang nằm bình yên như một quả xoài trầm ngâm đợi chín. Chú chuột nhắt đang mơ thấy bạn gái của mình đấy. Nàng chuột lang khoét một cái ngách bí mật để cất giữ những bức tranh tí hon tặng mình. Nàng và tất nhiên cả chàng nữa không muốn bất cứ một con chuột nào khác nhìn thấy những bức tranh đó. Chúng sợ bị trêu chọc. Chương 34. Sau khi vẽ chuột, tí hon xoay qua vẽ mèo. Trước đây tí hon chưa từng vẽ mèo. Bức tranh mèo duy nhất nó vẽ chính là bức tranh nó buộc phải vẽ theo ý giáo sư chuột cống. Khi bắt nó vẽ bức tranh khiêu khích đó và buộc nó kéo ngang qua trước mặt con mèo trong cung điện, ngài giáo sư muốn đẩy nó vào địa ngục. Nhưng tí hon không những không mất mạng, còn kết thân với con mèo trước ánh mắt hằn học của ngài giáo sư. Nhưng tí hon không quan tâm giáo sư chuột cống nghĩ gì, càng ngày nó càng mến mèo gấu. Mèo gấu tặng nó lương thực, mèo gấu tặng nó những bài thơ, và với tư cách một người mẫu, mèo gấu giúp nó hoàn thành những bức tranh mèo. Chưa bao giờ nó vẽ mèo sinh động đến thế. Nó vẽ mèo gấu trèo, nó vẽ mèo gấu đi, nó vẽ mèo gấu chạy, nó vẽ mèo gấu ngủ. Nó vẽ mèo gấu nằm bên một con chuột nhắt, con chuột đó hẳn nhiên là nó. Cuối cùng, nó vẽ mèo gấu nằm ngủ trên ban công, bên cạnh dãy lan can phủ kín dây tóc tiên với những đốm hoa đỏ li ti. Trong giấc ngủ của con mèo cũng có những vòng tròn từ nhỏ đến to. Trong vòng tròn lớn nhất, nó vẽ một nàng mèo tam thể xinh đẹp và yêu kiều. Mèo gấu đang mơ thấy bạn gái của mình đấy. Tí hon tủm tỉm khi quẹt nét bút cuối cùng lên bức tranh mà nó tin mèo gấu sẽ rất thích. Chương 35. Hơi hơi giống, mèo gấu nói. Chú nhìn bức tranh bằng ánh mắt nhiều cảm xúc. Chỉ hơi hơi giống thôi á, tí hon hỏi lại bằng giọng phụng phịu. Đuôi của áo hoa dài hơn, tí hon cặm cụi vẽ lại mẫu đuôi. Tai áo hoa bé hơn, tí hon sửa lại vành tai. Những đốm màu trên người áo hoa nữa, nó nằm ở chỗ này, chỗ này, chỗ này. Mèo gấu chỉ tay vào bức tranh, chú di chuyển những ngón tay trên tờ giấy như một tướng lãnh đang giải thích cho sĩ quan tác chiến cách bố trí hỏa lực trên bản đồ quân sự. Sĩ quan chuột nhắt bôi bôi xóa xóa, tô tô vẽ vẽ theo sự hướng dẫn của tướng lãnh mèo. Hí hoáy một lúc, tí hon ngước đôi mắt nhỏ xíu lên nhìn con mèo. Đã giống chưa hả anh? Giống rồi, giống rồi, mèo gấu khen, nhưng ánh mắt chú đột nhiên xa xăm. Chú chuột nhắt nhìn sững con mèo, nhưng nó không hỏi. Nó biết con mèo này đang nhớ con mèo kia. Nó cũng thế thôi, nó là một con chuột, nhiều lúc nhớ quay quắt một con chuột khác. Những khoảnh khắc đó, có dùng cả trời xanh làm gầu cũng không tắt cạn được nỗi buồn. Chương 36. Sau một lúc, mèo gấu có vẻ lần ra được ngoài rìa của cơn mơ. Nó đập tay lên vai con chuột nhắt. Tí hon nè. Dạ. Anh bảo em chuyện này nhé.
Chuyện gì hả anh?
Em vẽ chị áo hoa đã giống lắm rồi.
Dạ. Tí Hòn ngơ ngác, vẫn chưa biết con mèo muốn gì. Mèo gấu đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấp giọng.
Em có thể vẽ thật nhiều bức tranh giống như vậy chứ?
Thật nhiều là bao nhiêu ạ?
Anh cũng chẳng biết.
Tí Hòn liếm mép như thể nó vừa ăn kem.
10 bức hả anh?
Nhiều hơn thế.
20 bức.
Vẫn còn ít lắm.
Tí Hòn gãi tai.
Thế 100 bức hả anh?
Mèo gấu chép miệng.
Anh không rõ 100 bức đã đủ chưa?
Đầu chú chuột nhắt quay tít mù.
Thế anh định làm gì với những bức tranh?
Chúng ta sẽ dán những bức tranh ngoài phố, dán lên tường.
Dán lên tường?
Bắt đầu từ nhà mình.
Để làm gì vậy?
Nếu chị áo hoa trông thấy, chị ấy sẽ biết đường đi tìm anh.
Em biết rồi, chị ấy sẽ lần theo những bức tranh.
Đúng rồi.
Như vậy sẽ phải vẽ nhiều lắm đấy.
Em làm được không?
Em sẽ làm được. Em muốn một ngày nào đó được gặp chị áo hoa.
Mèo gấu có vẻ cảm động, nó khịt khịt mũi.
Rồi em sẽ gặp.
Thế em vẽ ngay hôm nay hả anh?
Ngay hôm nay.
Chương 37.
Từ hôm đó, mèo gấu nhặt nhạnh, cả đánh cắp nữa, bất cứ tờ giấy nào nó tìm thấy trong cung điện, đem cho chú chuột họa sĩ. Còn Tí Hon, từ sáng đến tối, chỉ làm mỗi một việc, vẽ, vẽ và vẽ. Bọn chuột nhóc xúm lại xem, bàn tán ầm ĩ.
Mày vẽ con mèo nào thế? Một con mèo tam thể à?
Tí Hon thì thầm.
Chị áo hoa đây.
Chị áo hoa nào?
Tí Hon nói giọng bí mật. Tụi mày không biết đâu.
Thế mày biết à?
Tao hả? Tao cũng không biết.
Hi hi hi. Buổi tối, Tí Hon cùng Út Hoa lẻn ra ngoài, cùng với mèo gấu, đi dán các bức tranh lên các dãy tường dọc phố. Tối hôm sau, cả ba đi xa hơn, qua thật nhiều những ngã tư để đến những khu phố khác. Tối hôm sau nữa, cả ba đi xa hơn nữa, qua thật nhiều những ngã tư khác nữa. Tụi nó đi về các hướng khác nhau, vì thực sự, mèo gấu chẳng biết căn nhà cũ của nó ở về phía nào, và lấp đầy bất cứ khoảng tường nào còn trống bằng bức chân dung nàng mèo tam thể. Đã không ít lần, Tí Hon và Út Hoa gặp nguy hiểm trước lũ mèo hoang, nhưng những lúc như vậy, mèo gấu đều kịp thời can thiệp, sau đó chú lết thết trở về với thân thể đầy thương tích.
Chương 38.
Mày làm sao thế hở gấu?
Một ngày, công chúa dây leo phát hiện những vết xước trên người con mèo.
Mày đi đánh nhau với bọn chuột à?
Nhiều mảng lông của chú bị tróc, có nơi lộ cả da, và cô nhìn thấy những vết cào.
Chúng đánh mày ra nông nổi này ư?
Tệ hơn nữa, tay trái của chú bị rách.
Nhưng làm sao một con mèo lại bị lũ chuột cấu xé như thế này được?
Công chúa nói, lo lắng, bồn chồn, không cần phải tinh ý như tác giả, mới thấy mắt cô ngân ngấn nước. Mèo gấu nghe thấy hết và nhìn thấy hết, nhưng nó không thể nói được ngôn ngữ của loài người. Giả như có nói được, thì nó cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ bảo với công chúa rằng nó bị những con mèo khác tấn công và sở dĩ như vậy là vì nó ra sức bảo vệ cho lũ chuột. Nói vậy có thánh mới tin nổi, công chúa thì không phải là thánh.
Hay để tao xích mày lại để mày khỏi đi đánh nhau.
Công chúa vừa nói dứt câu, con mèo nhảy phóc một cái, đã ở trên cành sứ.
Hồi, tao nói đùa thế thôi.
Công chúa xuống giọng, cô cũng chẳng muốn xích con mèo, một con mèo vô dụng đến mức phải xích lại để khỏi bị chuột tấn công. Đó là cái cớ chính đáng để nhà vua sang năm tống mèo gấu ra cửa mà không ai có thể ngăn cản được.
Chương 39.
Trong khi mèo gấu te tua sơ mướp, thì con chuột Tí Hon cũng đến ngày sơ mướp te tua.
Thằng que này! Giáo sư chuột cống gầm lên khi nhìn thấy sắp tranh mèo. Giọng ngài loãng xoảng như tiếng son chảo vỡ, nghe mới hung tợn làm sao. Ở đây cũng nên nói qua một chút về ngài giáo sư chuột cống. Ngài vốn không phải là cư dân của cái hang này. Đây là xứ sở của chuột nhắt, với rất nhiều đường ngang ngõ tắt trong lòng đất xốp và ẩm. Trước khi chuột cống lạc tới đây, trong hang vẫn có nhiều thức ăn dự trữ. Đó là thói quen của chuột nhắt. Giáo sư chuột cống lâu nay vẫn sống dưới các cống ngầm và nơi kiếm ăn ưa thích của ngài là các bãi rác ở khu chợ. Nhưng một đêm nọ, thợ săn chuột xuất hiện, vô số những cây sào tre chọc xuyên vào lòng cống. Ngài giáo sư run rẩy chứng kiến rất nhiều đồng bọn của mình bị sa vào các mẻ lưới chăng ở cửa cống. Chân chuột cống có móng dài, đã vướng vào các mắt lưới, vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Giáo sư chuột cống may mắn chạy thoát nhờ tuôn vào một kẽ nứt trên đường ống. Ngài chạy thục mạng, hồn vía lên mây, rồi số phận xui khiến ngài chạy đến cung điện nhà vua, lạc vào lãnh địa của cộng đồng chuột nhắt. Từ hôm đó, tự nhiên ngài trở thành trùm. Bên cạnh những con chuột nhắt bé tí, thì một con chuột cống bẩn thỉu, ướt át và to cồ cộ, chẳng khác nào một ông khổng lồ. Ngài giáo sư lại là một con chuột cống hung dữ, quỷ quyệt và háu ăn. Ngài ở với lũ chuột nhắt một tuần, đã chén sạch kho dự trữ trong hang. Chuột cống là loài chuột ăn tạp, nên ngũ cốc và sâu bọ vẫn không làm thỏa mãn khẩu vị của ngài. Những bịch cơm tí hon tha về mỗi ngày với sự trợ giúp của mèo gấu dĩ nhiên không làm giáo sư chuột cống hài lòng. Đêm đêm, ngài vẫn sai phái bọn chuột nhắt mò ra phố, lùng sục các bãi rác kiếm thức ăn về cho ngài. Đã có nhiều con chuột rơi vào miệng bọn mèo hoang khi thực hiện công việc nguy hiểm này. Cộng đồng chuột tuy bất mãn nhưng không dám chống đối. Giáo sư chuột cống đe rồi rằng nếu cần, ngài sẽ gọi cả binh đoàn chuột cống tới quét sạch cái hang này. Cũng chẳng ai biết chuột cống có học hành gì không, nhưng ngài cứ xưng là giáo sư và tự cho phép mình không phải động tay động chân gì hết, chỉ phụ trách việc giảng giải đạo lý làm chuột, kiêm cả quan tòa phán xét mọi phát ngôn và hành vi trong cộng đồng. Trong bọn, chỉ có tí hon, chú chuột nhắt bé nhất, là dám làm mết lòng giáo sư.
Chương 40.
Lần này cũng vậy, trong khi giáo sư chuột cống bằng các bài giảng của mình vẽ ra một chân dung mèo ác độc, thâm hiểm và dữ tợn, thì tí hon lại dùng tài năng của mình vẽ một nàng mèo tam thể dịu dàng, yểu điệu, tóm lại rất đáng yêu. Đã thế, nó không chỉ vẽ một bức mà vẽ hàng trăm bức. Như mọi lần, giáo sư chuột cống một tay nắm tay chú chuột nhắt, nhấc bổng nó lên, tay kia gõ cây thước xuống sắp tranh, vương vãi trên nền hang, miệng quát tướng. Mày vẽ nhăn nhít gì đây, hả? Trong khi con chuột nhắt đang ú ớ, giáo sư chuột cống tiếp tục dội xuống đầu nó một trang tiếng gầm. Mèo, mèo, mèo. Giáo sư co chân đá vào tí hon đang lơ lửng. Đó là những cái gai, là thuốc độc, đó không phải là những bông hoa. Con chuột nhắt đưa qua đưa lại trong không trung sau mỗi cú đá của ngài giáo sư, trông nó giống như quả lắc bằng bông. Những con chuột khác chứng kiến đòn trừng phạt bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi. Út hoa rụt rè. Thưa giáo sư. Giáo sư chuột cống không để con chuột lang nói hết câu. Mắt ngài lóe lên, hiện rõ vẻ hằn học. Cả người nữa, ngươi và thằng què kia cùng một chuột, tưởng ta không biết sao. Ngài giáo sư buông cây thước xuống nền hang để rảnh tay tóm lấy mẫu tai của nàng chuột. Bây giờ thì đã có hai con chuột treo toàn ten trong không.
Chương 41.
Tí hon từ khi bị giáo sư chuột cống hành hạ, im thít, không nói tiếng nào, nó cố chịu đựng. Nó không muốn làm hỏng kế hoạch của mèo gấu. Nó định bụng, khi được thả ra, nó sẽ chui vào một ngóc ngách kín đáo nhất để vẽ những bức tranh mèo. Nó quyết sẽ không để giáo sư chuột cống bắt gặp một lần nữa. Nhưng tí hon chỉ có thể nín nhịn khi út hoa chưa bị giáo sư chuột cống tóm lấy tai. Khi nàng chuột lang rên lên một tiếng đau đớn, thì tí hon quên phát những gì mình đang trù tính. Thả út hoa xuống! Nó hét lên, rất lớn, khiến cả hang đều trợn tròn mắt. Chưa bao giờ tiếng hét của một con chuột nhắt khiến vòm hang kêu ong ong đến vậy.
Lần đầu tiên, cộng đồng chuột chứng kiến một con chuột nhắt quát lại ngài giáo sư. Cả ngài cũng bất ngờ. Ngài bước lui ba bước dài, hoàn toàn không tự chủ, và tuột tay để rơi hai con chuột xuống nền hang.
Chạy đi, Út Hoa!
Tí Hon lại hét, gấp gáp và xoay mình chạy trước. Nhưng Út Hoa chưa kịp chuyển động vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nàng. Giáo sư chuột cống đã nhanh tay chộp được cổ con chuột lang.
Chít chít chít!
Nàng Út Hoa kêu lên vì đau. Có lẽ giáo sư chuột cống đã dồn hết sự giận dữ vào cú chộp. Tí Hon vừa phóng vài bước tập tễnh, liền quay lại. Như có một cái lò xo gắn dưới đuôi, con chuột nhắt phóng thẳng vào giáo sư chuột cống như một hòn đạn. So với lần nó bị ngài ném vào vách hang, cú lao người lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn. Quát lại ngài giáo sư đã là chuyện động trời, tấn công ngài còn hơn cả động trời, là chuyện không một con chuột nhắt nào nhìn thấy trong suốt cuộc đời làm chuột của mình. Thế mà chuyện không tưởng đó đang xảy ra ngay trước mắt, lại bởi con chuột nhắt bé nhất trong những con chuột nhắt.
Chương 42.
Hiển nhiên đó là sức mạnh của tình yêu, cú lao người ấy. Tình yêu ban cho con người và con chuột một sức mạnh khôn lường, ngay cả khi người trong cuộc và chuột trong cuộc còn chưa ý thức được tình yêu là gì. Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người, thì con chuột nhắt có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ bạn gái, mèo gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ. Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu. Vào lúc những con người và những con chuột đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau, rồi thương nhớ nhau, có lẽ trong ngôn ngữ loài người lẫn loài chuột đều chưa có từ yêu. Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát. Hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó. Chuột nhắt bên anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu, rồi mới biết nói câu I love you. Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc làm nên tình yêu. Tí Hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang, nhưng chú chuột nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hạt ngô và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôn được của con mèo. Mùa đông về tới cổng rào, nhớ tìm áo ấm mặc vào, Út Hoa. Và lần này, khi nàng chuột lang bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, chú chuột nhắt quên mất mình là chuột nhắt. Một thứ gì đó giống như mồi lửa cháy lên trong lòng nó, làm nó bỏng rát, đau đớn và phẫn nộ, và nó lao đi, coi cái chết nhẹ tựa lông chuột. Đó là yêu.
Chương 43.
Cũng như mọi con chuột trong hang, giáo sư chuột cống không nghĩ Tí Hon dám tấn công mình. Nó quát ngài đã là quá đáng lắm rồi, đã ra ngoài sức tưởng tượng của ngài rồi. Tấn công là chuyện không thể xảy ra, bởi một con chuột nhắt tấn công một con chuột cống là điều bất khả thi. Dù dũng cảm có thừa, dù có quyết liều chết, thì xét về sức lực, một con chuột nhắt cũng không thể làm được chuyện vá trời đó. Giáo sư chuột cống không hình dung Tí Hon dùng cả thân hình làm một hòn đạn. Hòn đạn không thể xuyên thủng cơ thể ngài, nhưng nó làm cho ngài ngã xuống. Vì sự mất cảnh giác của ngài, cả vì sức lao khủng khiếp của nó. Bọn khán giả chuột thấy ngài giáo sư ngã chỏng kềnh trên nền đất ẩm thì khoái chí lắm, muốn reo lên mà không dám. Chỉ vài nhóc chuột không kềm được, vừa cười hí hí, vừa đưa tay che miệng. May cho bọn chuột oắt là lúc này giáo sư chuột cống không buồn để ý đến những tràng trinh trích của chúng. Đầu ngài đang bị cơn giận dữ làm cho sôi lên như một nồi súp de. Và ngài chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tóm cổ cho bằng được thằng Tí Hon rồi băm vằm nó ra thành hàng trăm mảnh. Lúc lao vào giáo sư chuột cống, hút ngài ngã lăn ra, Tí Hon cũng văng ngược trở lại, rơi xuống nền hang, óc choáng váng vì cú va quá mạnh. Nhưng nó cố gượng dậy, hối hả chạy men theo ngách hang trước khi ngài giáo sư kịp hoàn hồn. Lần này thì Út Hoa không còn ngơ ngác như lúc nãy, nàng hơi khựng một chút thôi, rồi nhanh chân biến theo một hướng khác. Út Hoa xuất phát chậm hơn Tí Hon, ý tác giả muốn nói là khoảng cách giữa giáo sư chuột cống và nàng chuột lan gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa ngài và chú chuột nhắt. Nhưng như đã nói, ngoài Tí Hon ra, ngài giáo sư không quan tâm đến bất cứ con chuột nào khác trong lúc này. Vừa lóp ngóp bò dậy, ngài lập tức phóng mình rượt theo con chuột nhắt, râu ngài vểnh ngược, lông trên mình dựng đứng, trông ngài gần như không còn lý trí, và vì thế, trông ngài càng đáng sợ.
Chương 44.
Khung cảnh trong hang lúc này chẳng khác nào một đám rước. Tí Hon chạy trước, giáo sư chuột cống chạy phía sau. Sau ngài giáo sư là bọn chuột nhắt hiếu kỳ và lo lắng. Nàng chuột lan bây giờ cũng kịp quay lại và nhập vào đám đông toàn đuôi là đuôi kia. Bọn chuột chạy theo, chưa biết sẽ làm gì, nhưng nếu Tí Hon lâm nguy, chúng nhất định sẽ làm điều gì đó. Chúng chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn đó là điều rất ghê gớm và hẳn là điều chúng chưa bao giờ thử làm kể từ khi lọt lòng mẹ đến nay. Tí Hon hết ngoặt trái đến ngoặt phải, chân cẳng cuốn cuồng, tim thắt lại khi nghe tiếng thở phì phò của ngài giáo sư mỗi lúc một lớn dần sau đuôi. Nếu không tập tễnh, Tí Hon chưa chắc đã chạy thoát, huống gì nó là một con chuột què. Khoảng cách giữa nó và ngài giáo sư, hay nói một cách bóng bẩy, khoảng cách giữa sự sống và cái chết mỗi lúc một thu hẹp lại, và Tí Hon hoàn toàn có thể đo được điều gì qua tiếng rít giận dữ của giáo sư chuột cống đang ở rất gần nó. Nếu nơi cư ngụ của cộng đồng chuột nhắt không có vô số những đường ngang ngõ tắt, có lẽ Tí Hon đã rơi vào tay ngài giáo sư từ lâu rồi. Cứ vào lúc con chuột nhắt có cảm giác những chiếc vuốt của giáo sư chuột cống sắp ghim xuống đầu nó lại bắt gặp một lối rẽ ngay trước mặt. Cuộc rượt đuổi càng lúc càng tỏ ra không cân sức, như cuộc đua giữa chiếc máy bay và một chiếc ô tô. Đã thế, chiếc ô tô khốn khổ đó lại bị xẹp mất một bánh. Những góc ngoặt bất ngờ chỉ làm chậm lại thời khắc quyết định số phận của con chuột nhắt, chứ không thể thay đổi được số phận có vẻ như đã an bài của nó. Tí Hon càng chạy càng đuối dần, nó bắt đầu cảm thấy các cẳng chân dường như không còn nghe lời nó nữa. Cho đến lúc Tí Hon nhận ra nó không còn chút hơi sức nào và đang nghĩ đến chuyện nằm lăn quay ra nền đất, mặc mọi thứ ra sao thì ra, nó chợt nhìn thấy một đốm sáng đằng trước mặt.
Chương 45.
Đốm sáng nhỏ và tròn, in trên nền hang như một đồng xu bằng ánh sáng. Mà đúng là ánh sáng thật, ánh mặt trời xuyên qua cái lỗ nhỏ như lỗ thông hơi ở nơi mỏng nhất của vòm hang đã tạo nên đốm sáng đó. Cụm từ ánh sáng cuối đường hầm trong hoàn cảnh này hoàn toàn đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không nghĩ ngợi, cũng không có thì giờ để nghĩ ngợi, Tí Hon hít vô một hơi dài và vét nốt chút sức lực cuối cùng. Nó hối hả bò lên vách hang, chui tọt vào lỗ thủng. Hà hà, con chui vào rọ rồi con ơi. Giáo sư chuột cống cười hiểm độc, ngài bò nhanh thoăn thoắt. Đến mức khi thò đầu vào lỗ thủng suýt chút nữa, ngài đã ngoạm được mẩu đuôi của con chuột nhắt. Tới đây thì sân khấu xem như đã hạ màn trước mắt cộng đồng chuột đang súng xít dưới nền hang, vừa ngóc cổ nhìn lên, vừa lo lắng bàn tán. Nàng chuột lan ngước mắt nhìn mãi chỗ lỗ thông hơi lúc này đã tối om om, hết nghiêng bên tai trắng, đến nghiêng bên tai đen, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Nàng lui vào một góc, mắt vẫn không rời trần hang, và trong một lúc, nàng chợt nhận ra mắt mình ương ướt. Út Hoa không dám giơ tay lau, nàng sợ những con chuột khác nhìn thấy, nhưng nàng không ngăn được một tiếng rên đau đớn chảy ra từ miệng nàng. Ôi, ôi, ôi!
Chương 46.
Tí Hon chạy và chạy, bò và bò, chạy vào chỗ rộng và bò vào những chỗ lỗ thông hơi đột ngột hẹp lại, chỉ vừa đủ cho nó chui qua. Lưng và bụng nó cọ vào vách, làm rụng hàng túm lông, nhiều chỗ da bị tróc. Mãi về sau, Tí Hon mới cảm thấy đau rát, Còn ngay lúc đó nó chẳng có cảm giác gì. Nó chạy và bò, bò và chạy, rồi lại bò về phía sự sống. Trong lúc cuống quýt, nó không có thì giờ lắng nghe xem trái tim nó còn đập hay không, chỉ thấy ngực tức nghẹn. Ngay cả khi ra khỏi đường hầm, đã thấy vô vàn ánh sáng sát vào mắt, đã nghe vô vàn gió cù vào người, con chuột nhắt vẫn không dừng chân. Nó lao mãi miết, vẫn chưa hết sợ hãi, va đầu phải một thứ gì rất cứng, để rồi nhận ra đó là bức vách của cung điện nhà vua. Nó men theo bờ tường, leo dọc thân dây cát đằng và chỉ nhận ra mình thoát chết khi nhìn thấy cái ban công quen thuộc. Bên kia lan can, mèo gấu đang ườn mình một cách biếng nhác và uể oải lê mắt trên những đám mây.
Chương 47.
Từ trên cao, tia nhìn của mèo gấu rớt xuống chỗ tí hon vừa phát ra tiếng động. Chú nhõm người lên, hai tai dựng đứng. Một con mèo mang những vết xước cũ ngỡ ngàng đối diện một con chuột mang những vết xước mới. Ồ, em vừa đánh nhau với ai à? Mèo gấu tiến về phía người bạn nhỏ, ngạc nhiên hỏi. Lão chuột cống rượt em. Tí hon hổn hển đáp, nó vẫn còn mệt phờ râu. Mèo gấu từng nghe tí hon kể về giáo sư chuột cống. Thế lão đâu rồi? Mèo gấu nghiến răng, đảo mắt nhìn quanh. Em cũng chẳng biết nữa, em mãi chạy, không có thì giờ ngoái lại xem lão ở đâu. Con chuột nhắt xoa tay lên ngực như muốn làm trái tim đập chậm lại. Một ngày nào đó anh sẽ hỏi tội lão, mèo gấu nói và nó đặt tay lên đầu tí hon. Em ở lại đây với anh, em phải về. Em không sợ rơi vào tay lão chuột cống lần nữa à? Em sợ, nhưng em sợ Út Hoa lo lắng hơn. Con chuột nhắt làm mèo gấu nhớ tới nàng áo hoa của mình. Chú nhìn tí hon bằng cặp mắt ái ngại. Hay là anh đi cùng em, nó lão chuột cống. Mèo gấu làm tí hon cảm động, con chuột nhắt hiểu lòng tốt của con mèo. Cảm ơn anh, con chuột nói, rồi nó nói tiếp. Nhưng cửa hàng bé tí, anh không vào được đâu. Tí hon chưa bỏ đi ngay, trái tim nó vẫn đang đập thình thịch ở đâu đó trên cổ họng, và hình ảnh dữ tợn của giáo sư chuột cống giống như một thanh sắt nung đỏ cắm trong óc nó, khiến nó tự ép mình thả neo cạnh con mèo thêm một lúc nữa. Cho đến khi cây sứ ở ban công nhà đối diện rụng tới chiếc lá thứ 36, con chuột nhắt mới thực sự hoàn hồn. Mèo gấu đưa tí hon một quãng, cho tới cửa hang khoét sâu dưới chân tường ở góc sân, chúng mới lững thững quay về. Tí hon có thể mất mạng trong lần trở về này, nhưng ít ra nó biết nó đang trở về với nàng chuột lang của nó, và nếu chết, nó cũng biết rõ nó chết vì điều gì và vì ai. Mình còn sống sờ sờ ra đó, nhưng mình không làm được gì cho áo hoa, thậm chí chẳng thể trở về với nàng. Mèo gấu đâm chiêu bứt một sợi ria, cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Chương 48.
Tí hon rón rén chui qua cửa hang trong tâm trạng có thể sa vào tay giáo sư chuột cống bất cứ lúc nào. Nhưng ước muốn mãnh liệt của nó trong lúc này là báo cho nàng Út Hoa biết nó vẫn còn sống sau cuộc đào tẩu bở hơi tai xuyên qua lỗ thông hơi. Nó muốn bạn gái của nó biết nó đã thoát khỏi gọng kềm của số phận, cho dù gọng kềm đó có thể sẽ khép lại lần nữa nếu chẳng may nó chạm trán giáo sư chuột cống trong lần trở về. Nhưng chẳng có gì giống như tí hon tưởng tượng. Đón con chuột nhắt ngay sau cửa hang là cộng đồng chuột ầm ĩ khi thấy nó xuất hiện. Các chuột ông, chuột bà giành nhau thằng bé như giành một quả táo để được bế nó trên tay và rưng rưng nói: "Ôi, hóa ra con còn sống hả con? Ta tưởng lão chuột cống đã xé con ra thành nghìn mảnh rồi chứ." Cô chuột trước đây được tí hon vẽ tặng bức chân dung xinh đẹp với giỏ hoa trên tay và chiếc nơ trên đầu thì siết chặt thằng bé trong vòng ôm và nhỏ nước mắt tong tong lên đầu nó chỉ để nấc lên. Hức, hức. Tí hon nhoài đầu ra khỏi cái ôm để có thể hít không khí vô phổi và nơm nớp quay đầu nhìn quanh. Ngài giáo sư... Giáo sư gì cái lão độc ác đó? Một chuột ông hừ giọng. Con chuột nhắt ngạc nhiên. Thế... Lão chưa quay về, nhưng lần này bọn ta quyết không để cho lão yên. Lão ngồi lên đầu bọn ta thế là đủ rồi. Cô chuột đã ngừng khóc, hòa vào những lời đanh thép của chuột ông. Cô vỗ tay lên đầu tí hon.
Ông ấy nói đúng đó, một chú chuột tật nguyền như con mà lão chuột cống còn muốn hãm hại thì đúng là lão mất hết tính chuột rồi.
Ông chuột nói những lời can trường quả cảm, cô chuột nói những lời chí lý sâu xa, nhưng tí hon không nghe hết đoạn sau. Bọn chuột nhóc nắm tay thành vòng tròn, vừa nhảy quanh tí hon, vừa gân cổ hò reo, làm tâm trí nó đột ngột rối tung.
Thôi thì ta sẽ gọi tên em là tí hon, để ngày nào cũng thấy em chạy nhảy lon ton.
Tí hon nghe mặt mình nóng rang, nó kéo tay con chuột nhóc đang ở gần mình nhất, lắp bắp,
ơ gì kia?
Con chuột bạn vờ vịt hỏi lại,
sao?
Tí hon nghe cổ họng khô rang.
Sao tụi mày biết bài này? Nó đâu phải là bài hát.
Dĩ nhiên nó là một bài thơ. Tụi tao đem bài thơ phổ nhạc và sửa lại một vài chỗ.
Nhưng làm sao mà tụi mày?
Này tí hon, mày nghĩ là ở trong hang vắng một con chuột này thủ thỉ đọc thơ cho một con chuột kia thì không đứa nào trong những con chuột còn lại nghe thấy hết hả?
Chương 49.
Nàng chuột lang không có mặt trong đám hội hè chào mừng tí hon, nàng e thẹn. Trước đó, nàng đã nghe bọn chuột nhóc ngân nga ca khúc phổ từ bài thơ nghe lõm và nàng không muốn mình trở thành miếng mồi ngon của những trò chọc ghẹo. Thật ra, Úc Hoa không xem chuyện tiếu tít quanh tí hon là quan trọng. Điều đáng kể nhất là tí hon còn sống trên cõi đời và đã trở về với nàng. Nàng rút vào một xó tối, mặc cho lòng mình bị xâm chiếm bởi vô vàn cảm xúc. Nàng thấy trái tim mình như một quả bóng bị bơm căng và trên mặt nàng đã bắt đầu lóng lánh những giọt lệ. Tí hon bò đến bên Úc Hoa ngay vào lúc nước mắt đã tắm ướt cả mớ ria mảnh của nàng chuột lang. Nó lặng lẽ đến nằm bên cô bạn gái, khẽ chạm vào mớ lông mềm mại của nàng. Cái chạm đó khẽ thôi như muốn nói, tôi đã về rồi nè. Nàng chuột lang cũng đáp lại cái chạm khẽ của tí hon bằng một cú hít cũng rất khẽ, như để trả lời, mình biết rồi, chào mừng bạn. Có lẽ cả hai đều muốn nói nhiều hơn thế, dù chúng chỉ nói với nhau bằng những cú chạm, nhưng sau một biến cố trọng đại dường kia, bao nhiêu lời vẫn là không đủ. Như vẫn thường xảy ra, đôi khi sự im lặng lại nói được nhiều hơn.
Chương 50.
Nhà vua sang năm đánh mắt lên tấm lịch trên tường, xoa cằm lẩm nhẩm rồi khè một tiếng theo kiểu vua. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi đấy.
Là sao ba?
Công chúa dây leo nhìn nhà vua thắt thỏm hỏi, dù cô biết rõ câu trả lời.
Là sao à?
Nhà vua nhịp tay vào không khí. Là thế này này, 10 ngày nữa mà bọn chuột vẫn rút ra rút rít thì mèo gấu sẽ phải ra đi. Ông nhún vai, công chúa không rõ nhà vua đang nghiêm túc hay đang giễu cợt. Nó cần phải học cách làm một con mèo nếu muốn sang năm được về lại nhà ta.
Công chúa cảm thấy một điều gì đó rất gần với cảm giác mất mát. Cô nghĩ cách cứu con mèo nhưng không tìm ra lý lẽ thuyết phục. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, đau khổ nhận ra giọng mình mới yếu ớt làm sao.
Con nghĩ mèo gấu đã rất cố gắng ba à. Nó đã bỏ thì giờ học tiếng chuột.
Nhà vua đứng lên, ông tì tay vào thành ghế khiến những cọng mây kêu rắc rắc dưới thân hình bệ vệ của ông.
Ba cần một con mèo biết bắt chuột, chứ không cần một con mèo biết ngoại ngữ.
Thái độ của nhà vua giống như dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện về số phận của mèo gấu. Hoàng hậu năm ngoái ngồi bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa hai cha con một cách nản lòng. Hoàng hậu hiển nhiên không thích thú gì với con mèo vô tích sự, nhưng bà yêu công chúa, bà không muốn công chúa buồn, nhưng rõ ràng bà cũng chẳng xoay chuyển được gì. Bà gượng gạo nói khi nhà vua chuẩn bị sải chân ra khỏi phòng.
Năm ngoái,
hoàng hậu chỉ thốt được hai tiếng ưa thích, đó là bà phản ứng theo thói quen, sau đó đầu óc bà tiếp tục chạy đua và trong bà có vẻ khổ sở khi truy lùng các ý tưởng. Trong một phút, hoàng hậu tuyệt vọng nhận ra những gì bà nghĩ được trong lúc này chỉ là chuyện quên đút các khay bánh vào lò nướng. Tất nhiên sau một hồi dùng dằn, tâm trí bà cuối cùng cũng ly khai được căn bếp và nhân đó tóm bắt được một lý lẽ bên vực cho con mèo, nhưng thời gian đã lăn bánh mất rồi, nhà vua đã ở bên kia cánh cửa.
Chương 51.
Công chúa Dây Leo đã bắt đầu ngồi cạnh mèo gấu nhiều hơn. Cô kéo ra ngoài ban công một chiếc ghế mây để ngồi đọc sách vào buổi sáng và làm những bài tập thêu với những mẫu vải trắng vào buổi chiều. Đó là cách cô chuẩn bị cho ngày chia tay chú mèo của cô. Chốc chốc, cô lại suýt xoa vì bị kim đâm vào tay do cô vừa thêu thùa, vừa thỉnh thoảng liếc về phía chú mèo bằng ánh mắt phiền muộn. Nhiều lúc, công chúa có cảm tưởng cô đang thêu nỗi buồn của mình lên mảnh vải. Nỗi buồn ngày càng dày, càng đậm nét, theo từng mũi kim và cảm giác đó làm cô mũi lòng. Chú mèo cuộn tròn dưới chân cô, mềm mại và bất lực. Cũng như công chúa, mèo gấu biết ngày ra đi của mình đã cận kề. Hai từ chia tay đâm vào lòng chú khiến chú nhói đau trong nhiều ngày. Cuộc đời một con mèo cũng chất chứa lắm vui buồn, và khi nỗi buồn sổng ra, nó cũng giống như mũi kim thêu, có thể làm tâm hồn một con mèo rỉ máu. Mèo gấu đã nghĩ tất cả những gì có thể nghĩ, đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ lũ chuột nhắt. Nhưng chú không thể vặn tắt được những tiếng rút tít của lũ chuột. Ai có thể vặn tắt tiếng gió reo ngoài thảo nguyên kia chứ? Mình trong nỗi trầm tư, chú lặng thầm đếm từng buổi bình minh rồi từng buổi hoàng hôn. Trong khi nhẩm đếm, chú mong mỏi biết bao nàng áo hoa sẽ tìm thấy chú trước khi chú rời cung điện nhà vua để đến một nơi chốn chú không hề biết. Chỉ 10 lần mặt trời lên và 10 lần mặt trời lặn nữa thôi, mèo gấu sẽ biết chú có gặp lại nàng áo hoa trong cuộc đời này nữa hay không. Sẽ buồn như lá, sẽ buồn như cây, ngày em tìm đến, không còn anh đây.